Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ hồi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đầy dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui cho đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thầm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau trong tình yêu. Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chúng câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai.
Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trong đời. Xin cho chàng gian lao muôn chung luôn bước uy hùng, sống bên con chờ che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cho nhau.
Ngày tháng trôi qua, lòng người thiếu phụ càng thêm sầu tủi vì Patricio chơi bời quá trớn, phóng đãng bê tha, bỏ mặc vợ hiền cô đơn chiếc bóng. Nàng chỉ còn chú ý vào con, mang hết tâm tư giáo dục để mong sau này chúng được trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa. Đó là nguồn an ủi độc nhất của đời nàng. 17 năm kết bạn, Monica đã chẳng bỏ qua một ngày hay để lỡ một dịp mà không hoán cải Patricio bằng lời cầu nguyện, bằng sự dịu dàng nết na. Lúc nào nàng cũng tỏ ra là người hiền thục. Nhiều lần Patricio đập bàn quát mắng, nàng cam lòng chịu đựng, nét mặt ôn hòa, vẫn hầu chồng chăm con, chẳng bao giờ cãi lại hay phác họa một cử chỉ bất bình. Patricio khét tiếng là tàn nhẫn, trái ý một chút là giở trò vũ phu. Thế mà trong suốt thời kỳ chung sống, cũng nhiều lần Patricio hung hăng nổi nóng, giơ tay định đánh nàng. Nhưng trước nét mặt đoan trang hiền hậu, với cặp mắt dịu dàng, Monica ngước lên nhìn chồng, thì như có một mãnh lực vô hình làm cho Patricio phải chùn tay. Cách cư xử điềm đạm này không những làm cho chồng dịu cơn nóng nảy, mà còn như giọt nước nhiệm màu, Mỗi ngày Patricio thấy rõ rệt sự cao đẹp của nàng đến cảm phục. Monica không hề thúc giục chồng theo đạo. Hàng ngày nàng thầm thì kêu van cùng Chúa Thánh Thần soi sáng cho Patricio trở lại. Nàng tự thánh hóa bản thân, nêu gương nhân đức, cương quyết hy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Theo nàng, đó mới là cách giảng đạo cực kỳ mầu nhiệm. Tính nàng như vậy, dầu sắt đá cũng phải cảm thông, huống chi Patricio chỉ là một con người. Monica không những nổi danh là trang tuyệt sắc, mà còn có cả một tâm hồn cao thượng trắng trong như bông hoa quý giữa vườn trần tục, đã mang đức hạnh thu phục được kẻ ngông cuồng. Trước tấm lòng cao đẹp như thế, Patricio đã suy nghĩ nhiều và động lòng hối cải. Năm 370, ông ngỏ ý theo đạo. Monica hân hoan xúc cảm, nói chẳng nên lời, nước mắt tuôn trào vì sung sướng. Sau bao năm trời đằng đẵng, Monica dâng nước mắt thay lời, nhẫn nại hy sinh, nay đã thực hiện được một phần sứ mệnh mà Chúa đã gửi đến cho nàng. Monica đã biến cuộc hôn nhân khập khiễng thành êm đềm. Ít năm sau, người ta hỏi nàng làm cách nào có thể sống chung hòa bình với một người chồng cộc cằn như thế. Nửa thật nửa đùa, Monica trả lời: tất cả bí quyết là hãy coi sự ràng buộc hôn nhân như một thân phận nô lệ, và khi ông chủ nổi nóng thì đừng có cãi lại. Thực sự nàng không bao giờ cãi lý với chồng, nhưng luôn vâng lời chàng cách dễ thương. Cảm phục đức tính của mẹ, sau này Agostino đã viết rằng: nếu khi còn là con gái, mẹ tôi chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời Chúa và cha mẹ, thì khi kết hôn, người chỉ biết vâng lời chồng và vâng lời một cách thâm sâu. Sau khi xây lại cuộc đời, ông Patricio sống an bình trong ơn nghĩa Chúa được một năm, rồi chết lành trong Chúa vào năm 371.
Monica sinh được ba người con, hai trai là Agostino Navigio và một gái là Perpetua. Hai người em sống rất đạo hạnh. Chỉ riêng Agostino là con cả, có trí thông minh khôn lường, nhưng càng lớn, chàng càng biểu lộ nhiều tính xấu. Vì quá ỷ lại vào trí khôn thông minh, Agostino sinh ra lười biếng, hay bị phạt. Agostino đi đến chỗ nói dối, lường gạt cha mẹ và thầy dạy. Tính lười biếng còn làm đà cho thói ham chơi, mãi mê lạc thú và kiêu căng, ham danh vọng. Tắt một lời, hình như máu hung bạo và phóng túng của ông Patricio đã sôi lên trong người Agostino. Khi được tin Agostino xa nhà không chịu vâng lời, chơi bời trụy lạc, Monica bỏ ăn mất ngủ, khóc suốt sáng thâu đêm. Kể từ khi chồng qua đời, bà Monica bắt đầu xa lánh cuộc đời nhộn nhịp, không bao giờ nghĩ tới việc điểm trang. Chuỗi ngày của bà, ngoài giờ cầu nguyện, bà chỉ dành cho kẻ liệt, kẻ nghèo, để mang cho họ niềm vui an ủi. Bà dạy giáo lý cho trẻ mồ côi thiếu diễm phúc được mẹ hiền ấp ủ. Bà tìm mọi cách đem những linh hồn bé nhỏ dâng lên cùng Chúa để cầu xin người tha tội và lấy lại tình yêu của Chúa cho con bà. Ngày hai buổi tới thánh đường, Monica, người quả phụ có nét mặt xanh xao nhưng cũng không kém phần diễm lệ, khoan thai bước vào chỗ quỳ kín khuất, chỗ quỳ duy nhất của bà từ hồi còn nhỏ. Tâm tư bà lúc nào cũng như thu hút bởi câu kinh lời nguyện. Cặp mắt xa vời chứa đựng niềm tin vô tận, làm cho người chung quanh trông thấy phải mến mộ kính yêu. Trên đôi gò má bà lúc nào cũng long lanh giọt lệ khi nghĩ đến Augustino còn đang lầm đường lạc bước. Sau này, tòa thánh đã dành ngày 4 tháng 5 để kính bà thánh Monica và cũng mệnh danh là ngày nước mắt của các bà mẹ công giáo. Ông Patricio mất đi, của cải không còn là bao, nên bà phải tần tiện, hy sinh rất nhiều mới đủ cho con theo học. Lúc đó, Augustino đang tấn tới, rạng rỡ về văn chương và triết học. Nghĩ tới lúc con phải dở dang sự học, bà hết sức đau lòng, quyết hạn chế sự chi tiền, hãm mình gấp bội để mong con được tiếp tục học hành. Năm đó, Augustino 19 tuổi, nói năng hoạt bát, trí tuệ thông minh. Cậu cũng có đọc thánh kinh, nhưng vì thiếu đức khiêm nhượng, mất lòng trong sạch, nên không sao hiểu nổi. Mỗi lần bước chân vào nhà thờ, mục đích chỉ muốn khoe mã bề ngoài và ước ao được lọt mắt xanh người đẹp. Quả nhiên, sau này cậu gian díu với một thiếu nữ. Hai người theo nhau đi khắp nẻo đường, sanh được một trai. Mãi tới ngày Augustino sắp rửa tội, nàng mới chịu chia tay.